Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Thêm 2 trường hợp tử vong ở New South Wales, trong khi tiểu bang ghi nhận 919 ca nhiễm mới. Các quốc gia G7 lo ngại về thời hạn rút quân khỏi Afghanistan, trong khi Taliban khẳng định sẽ không có sự gia hạn. Và Phó Tổng thống Kamala Harris loan báo Mỹ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tiểu bang New South Wales đã ghi nhận 919 ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng trong vòng 24 giờ qua. Trong đó, 741 trường hợp đang được điều tra nguồn lây nhiễm. Thêm 2 người đã tử vong, bao gồm một phụ nữ trong độ tuổi 30 đã được xác nhận ngày hôm qua và một người đàn ông ngoài 80 tuổi. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho hay, tiểu bang đã trích ngừa 6,1 triệu liều vaccine trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng phải mất đến vài tuần thì việc chủng ngừa mới phát huy tác dụng.
And nearly one third of our population is fully vaccinated. It's hovering at 32.something%.
Gần 1/3 dân số của chúng ta đã được tiêm chủng đầy đủ, hiện đang dao động ở mức 32%. Và đó là một điều tuyệt vời vào lúc này. Nếu như chúng ta tiếp tục thúc đẩy tỷ lệ này, chúng ta sẽ đạt được những cột mốc quan trọng hơn. Làm ơn lưu ý rằng, một khi quý vị được trích ngừa, sẽ mất 2-3 tuần để bắt đầu có hiệu lực. Vì vậy, hãy bảo đảm rằng quý vị thực hiện những gì chúng tôi đã yêu cầu, ngay cả khi quý vị đã được trích ngừa. Hiện vẫn còn nhiều lo ngại đối với các khu vực ngoại ô phía Tây và phía Tây Nam Sydney, và giới chức y tế tiếp tục kêu gọi tất cả cư dân ở trong nhà. Lãnh thổ thủ đô ACT ghi nhận 9 ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó chỉ có 3 trường hợp được cách ly trong toàn bộ giai đoạn có khả năng lây nhiễm. 8 trong số các ca bệnh mới đều có liên hệ đến các đợt bùng phát trước đó hoặc các địa điểm phơi nhiễm đã xác định. 7 người đang được chăm sóc tại bệnh viện và 1 trường hợp đang ở giường chăm sóc đặc biệt. Đến với tiểu bang Victoria, tiểu bang này đã ghi nhận 45 trường hợp COVID-19 mới tại địa phương, trong đó 28 ca bệnh đã đi lại ở ngoài cộng đồng trong thời gian có khả năng lây nhiễm. Các nhà chức trách cho tới nay đã liên kết 36 trường hợp với các đợt bùng phát hiện tại và số còn lại vẫn đang được điều tra nguồn lây nhiễm. Trong ngày hôm nay, việc đặt hẹn trích ngừa vaccine Pfizer cũng đã được mở rộng cho nhóm tuổi từ 16 đến 39 ở Victoria. Bộ trưởng Y tế Martin Foley cho biết, nhu cầu đặt lịch hẹn trích ngừa đã tăng mạnh vào sáng nay với nhiều vấn đề được báo cáo trong việc truy cập cổng thông tin. Ông Martin Foley nói, những người trong độ tuổi 16 đến 17 hiện đủ điều kiện để tiêm vaccine Pfizer. Những người từ 18 đến 59 tuổi có đủ điều kiện để trích ngừa với vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer. Chúng tôi đã nhận thấy một mức độ đặt lịch chủng ngừa vô cùng nhiều vào sáng nay, thông qua các cơ sở trích ngừa do tiểu bang điều hành. Chúng tôi nhận thấy hệ thống đã bị đặt dưới một áp lực rất lớn, thế nhưng đồng thời cũng đã có một số lượng khổng lồ lịch đặt hẹn được thực hiện. Queensland không ghi nhận trường hợp nhiễm coronavirus mới nào trong cộng đồng trong 24 giờ qua. Kết quả được thu về từ hơn 12.000 xét nghiệm. Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk đã thông báo một lệnh tạm dừng kéo dài 2 tuần lễ đối với những người đến từ New South Wales, Victoria và lãnh thổ thủ đô ACT bắt đầu từ trưa nay 25 tháng 8. Bà cho hay tiểu bang đã gặp áp lực lớn từ những người chuyển tới đây sinh sống trong thời gian qua để thoát khỏi các lệnh phong tỏa từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ nói trên.
We have 5,114 people currently in hotel quarantine. That's a lot of people.
Chúng tôi có 5.114 người hiện đang được cách ly ở khách sạn. Đây là một con số rất lớn. 3.257 người từ trong nước, 1.857 người từ ngoại quốc, tất cả đang ở trong 22 khách sạn kiểm dịch. Điều này phải dừng lại. Đó là quá nhiều áp lực. Chúng ta cần tạm dừng. Điều đó đang khiến các nhân viên và cả cộng đồng gặp rủi ro. Những người được miễn trừ vì lý do trắc ẩn hoặc để điều trị y tế sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quy định mới trên. Về kinh tế, Bộ Ngân khố dự báo rằng nền kinh tế của Úc sẽ suy giảm trong quý này Tuy nhiên, Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg đang hy vọng về một sự phục hồi trong tháng 12. Ông nói rằng nền kinh tế phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ, đi theo các mục tiêu về chủng ngừa mà nội các quốc gia đã đặt ra cho việc mở cửa trở lại.
When you ease restrictions, hours of work increase very dramatically. The key is for us to stick to
this plan. Ông Frydenberg nói, khi chúng ta giảm bớt các hạn chế, giờ làm việc sẽ tăng lên rất nhiều. Điều quan trọng là chúng ta phải bám sát kế hoạch này. Quý vị thấy đấy, nếu như chúng ta không mở cửa lại, khi đạt được tỷ lệ 70 hoặc 80%, thì sẽ là khi nào đây? Khi nào thì doanh nghiệp có thể mở cửa trở lại? Khi nào thì trẻ em có thể trở lại trường học? Khi nào chúng ta có thể tham dự đám tang và đám cưới của những người thân yêu? Và khi nào thì chúng ta có thể di chuyển tự do hơn trên chính đất nước của mình? Trong khi đó, chiến dịch chủng ngừa của Úc vẫn đang tiếp tục tăng tốc. Trung tướng John Frewen, người phụ trách chương trình khai triển quốc gia cho biết rằng hơn 50% dân số đủ điều kiện chích ngừa đã được tiêm liều vaccine đầu tiên.
Yeah, so look, nationally we are up over 50% for first dosing and 30% of us are now.
Trên toàn quốc, chúng ta đã đạt được hơn 50% đã chích ngừa liều đầu tiên và 30% giờ đây đã được chủng ngừa đầy đủ. Tốc độ này đang chậm hơn một chút ở các khu vực nông thôn và vùng xa xôi đối với cộng đồng người Úc thổ dân. Thế nhưng chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các cộng đồng đó và các tiểu bang và vùng lãnh thổ để bảo đảm rằng chúng ta có thể thúc đẩy tiêm chủng ở các cộng đồng đó nhanh nhất có thể. Liên quan đến việc giải cứu người Úc ra khỏi Afghanistan, đã có thêm 750 người được Không quân Hoàng gia Úc sơ tán khỏi sân bay Kabul. Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews cho biết, việc này nâng tổng số người đã được di dời lên tới 2.450 người, được hỗ trợ bởi lực lượng đặc nhiệm của Úc hoặc các nước đồng minh. Hơn 400 công dân Úc và Afghanistan đã đến Úc và hiện đang cách ly kiểm dịch tại khách sạn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ với Khánh Linh. Đến với phần tin thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang đi theo kế hoạch về thời hạn rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8 tới đây, bất chấp mối lo ngại từ các quốc gia khác trong nhóm G7. Đề cập tới việc sơ tán, ông Biden nói rằng, chúng ta hoàn thành càng nhanh càng tốt. Ông cũng hứa sẽ làm việc với các quốc gia trong nhóm G7 trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn ở Afghanistan, cũng như các biện pháp chống khủng bố. Ông Biden nói, chúng tôi hiện đang trong tiến trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 8. Việc hoàn thành chuyện này là càng sớm càng tốt. Mỗi ngày hoạt động mang lại thêm rủi ro cho quân đội của chúng tôi. Chúng tôi đang nói về nghĩa vụ chung trong việc hỗ trợ người tị nạn và những người di tản hiện đang chạy trốn khỏi Afghanistan. Hoa Kỳ sẽ đi đầu trong các nỗ lực này và sẽ kỳ vọng cộng đồng quốc tế và các đối tác của chúng tôi cũng làm tương tự như vậy. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel cho biết, ông và một số nhà lãnh đạo khác bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ quan ngại về việc đáp ứng thời hạn trên. Về phía mình, Taliban đã cảnh báo các lực lượng phương Tây rằng sẽ không có gia hạn nào được đưa ra đối với thời hạn rút quân. Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid nói rằng Afghanistan là một quốc gia độc lập và nhóm này sẽ phụ trách an ninh sau khi Mỹ rời đi.
We convey again a message to the Americans to withdraw all its citizens at the given time.
Một lần nữa, chúng tôi gửi một thông điệp tới người Mỹ rằng hãy rút tất cả công dân của mình trong khung thời gian đã định. Họ có sẵn phương tiện, máy bay và họ có quyền kiểm soát sân bay. Họ nên di tản toàn bộ lực lượng và các nhà thầu có liên quan. Chúng tôi không cho phép người Afghan được sơ tán và chúng tôi không hài lòng về việc đó. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài VOA tiếng Việt, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày hôm nay 25 tháng 8 thông báo Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số lượng vaccine được tặng lên 6 triệu liều. Bà Harris cho hay, lô vaccine này sẽ bắt đầu đến Việt Nam trong vòng 24 giờ tới. Loan báo được bà Harris đưa ra sau cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của chuyến công du Việt Nam kéo dài 2 ngày. Ngoài ra, bà cũng loan báo thêm về hỗ trợ về kỹ thuật và chương trình COVID-19 của Mỹ dành cho Việt Nam trị giá 23 triệu đô la, nâng tổng số tiền trợ giúp từ đầu dịch tới giờ lên tới gần 44 triệu đô la. Hoa Kỳ đã hai lần viện trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX với tổng số lượng là 5 triệu liều của hãng Moderna. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cam kết cung cấp 77 tủ đông lạnh âm sâu để hỗ trợ phân phối vaccine cho tất cả 63 tỉnh của Việt Nam. Bà Harris dự kiến sẽ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, là một trong 4 văn phòng khu vực trên toàn thế giới. Việt Nam hiện đang trải qua đợt bùng phát nghiêm trọng nhất với số ca nhiễm tăng vọt từ tháng 4. Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 369.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 9.000 trường hợp tử vong. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa số ca nhiễm và hơn 80% số ca tử vong. Tiếp theo là tin hồi suất. Một đô la Úc trên thị trường hối đoái chiều nay có giá tương đương 72.46 xu Mỹ và 16.583 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 26 tháng 8, Perth mưa tăng dần 12-19 độ, Adelaide có mây rải rác 5-15, Melbourne trời nhiều mây 6-14, Hobart có 1 hoặc 2 cơn mưa nhỏ 5-13, Canberra trời nhiều mây 0-13 độ, Wollongong, Sydney và Newcastle có mây rải rác, Wollongong 11-18, Sydney 8-18, Newcastle 6-19. Brisbane hầu như nắng ráo 8-22 độ, Cairns có mây rải rác 19-29 và Darwin trời nắng 20-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu loan một số tin chính. Thêm 2 trường hợp tử vong ở New South Wales, trong khi tiểu bang ghi nhận 919 ca nhiễm mới. Các quốc gia G7 lo ngại về thời hạn rút quân khỏi Afghanistan, trong khi Taliban khẳng định sẽ không có sự gia hạn. Và Phó Tổng thống Mỹ Harris loan báo Mỹ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19.